Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với một chủ đề, đó là tình bạn thật. This morning we will study the Bible with the topic true friendship. Quý vị có biết là đời sống của chúng ta được xây dựng trên các mối liên hệ không? Do you know that our life are built on relationships? Mối quan hệ đầu tiên khi chúng ta chào đời là mối quan hệ với gia đình, với cha mẹ, anh chị em và những người thân chăm sóc chúng ta. The first relationship when we come into this world is the family ties with our parents, our brothers and sisters, and the loved ones who care for us. Mối quan hệ thứ hai là tình bạn mà chúng ta trải nghiệm khi hành trình trên cuộc sống này, đến trường học, làm việc, mối quan hệ kinh doanh hoặc những khi chúng ta vui chơi trong những sở thích riêng của mình. The second relationship is the friendship we experience as we travel in life, to school, to work, with a business partnership, or just when we enjoy our hobbies. Số đông những người khác thì tìm kiếm tình bạn trăm năm qua hôn nhân, phải không ạ? Many people seek lifetime friendship in marriage. Thưa quý vị, tình bạn là một trong những phước lớn nhất trong cuộc sống. You know, friendship is one of the greatest blessings in life. Nhưng tình bạn cũng có thể là một phước lành, hay là cũng có thể là một cái họa đến cho đời sống chúng ta. Lý do thực tế là vì không phải tất cả các tình bạn đều tốt đẹp. You know, friendship is one of the greatest blessings in life, but friendships can bless you or break you, because the fact of life is that not all friendships are true. Như vậy thì làm thế nào để xác định một tình bạn thật? How would you define a true friendship? Có những người nói tình bạn thật là như thế này. Một người bạn thật là một người đến khi thế giới bỏ đi. Someone defined that a friend is one who comes in when the world goes out. Một người bạn thực sự sưởi ấm bạn bởi sự hiện diện của họ, tin tưởng bạn và luôn nhớ đến bạn trong những lời cầu nguyện. A real friend warms you up by his presence, trusts you with his secrets, with your secrets, and remembers you in his prayers. Một người bạn là người hiểu bạn đã ở đâu, chấp nhận con người hiện tại của bạn là ai, và vẫn nhẹ nhàng mời gọi bạn tiếp tục trưởng thành. A friend is one who knows where you are, understands where you've been, accepts who you become, and still gently invites you to grow. Tình bạn nhân đôi niềm vui của chúng ta, nhưng chia sẻ bớt nỗi buồn của chúng ta. Friendship doubles our joy and divides our grief. Một người bạn sẽ vui vẻ hát với bạn khi bạn đang thành công trên đỉnh núi, và cũng lặng lẽ bước đi bên cạnh bạn qua những thung lũng của thất bại. A friend will joyfully sing with you when you are on the mountain top, but silently walk beside you through the valleys of sorrows. Nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp, đó là chúng ta không chỉ tìm được những người bạn tốt mà thôi. Nhưng lời của Chúa cũng dạy chúng ta rằng cũng phải tránh xa những đồng bạn xấu xa. A good life is not just having true friends, but at the same time avoid bad companies. Như vậy làm thế nào để tôi có thể gặt hái được điều này? So how can I do this? Đây là công thức. Here is the formula. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giang đoạn 15, Corinto thứ 2 đoạn 6 và Corinto thứ 1 đoạn 15. May we read in the Gospel of John chapter 15, 2 Corinthians and 1 Corinthians chapter 15. Ta nói với các ngươi những điều này để niềm vui của ta ở trong các ngươi, hầu niềm vui các ngươi được trọn vẹn. Đây là mệnh lệnh của ta. Các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. Không có tình yêu nào lớn hơn điều này, hy sinh tính mạng của mình vì bạn mình. Các ngươi là bạn ta nếu các ngươi làm những điều ta truyền cho các ngươi. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các chủ việc chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn, vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chớ mang ách chung với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng? Đừng để bị mắc lừa, bạn bè xấu làm hư tính nết tốt. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There's no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide with his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light has with darkness? Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good characters. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài đến và dạy chúng con biết tìm kiếm những tình bạn thật theo như lời Chúa dạy, để chúng con hưởng một cuộc sống đầy ơn phước của Chúa. May the Holy Spirit to come and teach us how to find true friendship so that we can gain an abundant life according to your words. And we pray these things in Christ's name. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Cái việc đầu tiên và cái việc quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta phải bảo đảm rằng trong tình bạn, đó là Chúa Giê-xu phải là người bạn thân nhất của mình. Tôi lặp lại. Việc đầu tiên và việc quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải đảm bảo rằng Chúa Giê-xu là người bạn thân nhất của mình. The first, we must make sure that Jesus is your closest friend. Quý vị có biết rằng Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta không? Và muốn trở thành người bạn thân với mỗi người chúng ta không? Hồi nãy chúng ta đọc trong câu 14 và câu 15, Ngài gọi chúng ta là bạn của Ngài. Do you know that Jesus loves you and wants to be your friend? If you remember in verse 14, 15, Jesus calls us his friends. Chúa là người bạn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện, được gọi loại tình yêu agape. He's a friend who loves us with a sacrificial and unconditional love called agape love. Tình yêu này đòi hỏi sự hy sinh thực sự của bạn bè, cho bạn bè của mình. This love often requires making sacrifices for his friends. Chúa Giê-xu đã bằng lòng rời khỏi nơi vinh hiển trên trời. Ngài bằng lòng hạ thấp xuống trên trần thế này để trở thành bạn của chúng ta. You know, Jesus left his heavenly place. He made himself low to be our friends. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày Tổng thống Trump sẽ gọi điện thoại riêng với bạn và nói, Vinh, tôi muốn trở thành một người bạn thân của anh. Hãy đến tòa Bạch Ốc ăn tối với tôi một ngày nào và nhân tiện chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề của đất nước được không? Làm gì có chuyện đó các bạn? Điều đó không bao giờ xảy ra được. Would you ever thought that one day the President Trump will give you a personal call? Vin, I want to be your close friend. Come to the White House and have a dinner with me one day. By the way, can be my counselor, can you be my counselor in some matters you wish? That would never happen.
Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa tối cao và quyền năng. Thế mà Chúa đã sẵn sàng trở thành một con người thấp hèn để ở gần chúng ta, để chúng ta có thể trở thành bạn của Ngài. Thật là một tình yêu agape tuyệt vời, phải không quý vị?
But Jesus is the supreme and powerful creator, but he was willing to become a lowly man like us, to be near to us, so we can become his friends. What amazing agape love.
Không chỉ một người bạn mà thôi, nhưng mà Chúa Giê-xu đã sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình, chết trên cây thập tự giá để trả hình phạt tội lỗi thế cho chúng ta, để chúng ta được tha thứ và được ở với Ngài trong vương quốc cha của Ngài ở trên nước thiên đàng.
Not just being a friend, but Jesus was willing to sacrifice himself, die on the cross to pay the penalties of our sins so we can be forgiven and be with him in his Father kingdom in heaven forever.
Hãy nhìn thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể được sống với Ngài mãi mãi.
Look at the cross. Jesus laid down his life for us all so we can live with him forever.
Không có một tình bạn nào tuyệt vời bằng tình bạn Chúa Giê-xu ban cho mỗi người chúng ta. Amen.
There's no other love or friendship that is greater than that.
Quý vị thấy không, một người sẵn sàng mà chết cho bạn mình là một chuyện đã hiếm có rồi. Thậm chí Chúa Giê-xu hoàn toàn thánh khiết và toàn năng lại sẵn sàng chết cho những tội nhân không xứng đáng là một tình yêu lớn lao vĩ đại, tuyệt vời hơn nhiều mà không có gì có thể so sánh cho được.
You know, a person is willing to die for a friend, that is a great friendship. Even more, a perfectly holy and almighty God who is willing to die for sinners who do not deserve a much greater love.
Là người bạn, Chúa Giê-xu đã đến và chia sẻ tất cả những gì cha Ngài nói với Ngài về vương quốc vĩnh cửu cho chúng ta biết. Và sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã thăng thiên về trời, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta cả ngày lẫn đêm, và đang chuẩn bị một chỗ cho mỗi người chúng ta ở trên nước thiên đàng.
Jesus came and shared everything his Father told him about the kingdom of God to us. And after Jesus resurrected to life, he ascended to heaven to be at the right hand of the Father to intercede for us day and night, and he preparing a place for us in heaven.
Thật là một người bạn tuyệt vời mà chúng ta có trong Chúa Giê-xu. Tất cả tội lỗi và đau buồn của chúng ta Ngài xóa hết. Và khi tất cả những người bạn khác thường chối bỏ và khinh miệt chúng ta, Chúa Giê-xu luôn ở bên cạnh để giúp chúng ta vượt qua được.
What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs he bared. And when all other friends often forfeit and despise us, Jesus is always there to carry us through.
Như vậy, nếu Chúa Giê-xu là người bạn thật của chúng ta, thì chúng ta phải dành thời giờ để biết Ngài càng hơn và tin cậy Ngài trong cuộc trình của chúng ta ở trên đất này.
So if Jesus is our closest friend, then we must take time to know him and to trust him during our journey here on earth.
Chúng ta phải học lời của Ngài. Chúng ta phải dành thời gian với Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện.
We must study his words. We have to spend time with Jesus in prayer.
Bởi vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Ngài hiểu rõ mọi sự suy nghĩ của chúng ta. Ngài có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của chúng ta và hướng dẫn chúng ta những cách để chúng ta có thể trải nghiệm một cuộc sống dư dật.
Because Jesus is God, he made us and know our thoughts. He can meet our needs
and show us ways that we can experience an abundant life. Chúa Giêsu đã từng bị cám dỗ, Ngài có thể thông hiểu chúng ta và Ngài có quyền năng để giúp chúng ta vượt qua mọi sự cám dỗ. You know, the Bible said that Jesus was tempted in many ways, but he never sinned. So he understands how each of us have to go through, and he proved that he has the power to help us to overcome all of the temptation. Trong mọi việc, hãy thưa chuyện với Chúa Giêsu trước. Ngài là cố vấn tuyệt vời, đấng bảo vệ mạnh mẽ nhất và là người bạn tốt nhất cho đời sống chúng ta. In everything, talk with Jesus first. He's the best counselor, he's the best protector, and he is the best friend. Chúa Giêsu là người bạn mà chúng ta sống không thể thiếu được. Jesus is the friend that we cannot live without him. Bạn có muốn Chúa Giêsu trở thành người bạn thân nhất của mình không? Do you want Jesus to be your closest friend? Và cái mối quan hệ này với Chúa Giêsu trước tiên là cái chìa khóa để xây dựng tất cả các mối quan hệ tình bạn khác được tốt đẹp. This relationship with Jesus as a friend is the key to build all other friendship relationship healthy. Điều thứ hai, hãy đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian với những người bạn cơ đốc trưởng thành của mình. Tôi nói lại, điều thứ hai, hãy bảo đảm rằng bạn dành đủ thời gian với những người bạn cơ đốc trưởng thành của mình. Secondly, make sure you spend enough time with your mature Christian friends. Quý vị có biết nếu mình là người đã tin nhận Chúa Giêsu thì điều đó làm cho tất cả chúng ta đều ở trong một đại gia đình của Đức Chúa Trời không? Do you know that if you believe in Jesus, then that makes we all in one family of God. Mối quan hệ gia đình này nó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến đời đời. Quý vị biết điều đó không ạ? Don't you know that this family relationship will last forever into eternity? Hãy nhìn xung quanh mình và thấy khuôn mặt của anh chị em, đó là bạn bè của chúng ta trong Đấng Christ mãi mãi, mãi mãi. Look around you and see the faces of your brothers and sisters. They will be your friends in Christ forever, forever. Chúng ta sẽ ở cùng nhau trong cõi vĩnh hằng với Đấng Christ. Vì lý do đó, Chúa Giêsu nói trong câu 12 này chúng ta đọc. Chúa nói đây là mạng lệnh của ta. Các ngươi hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi. This we will be together in eternity with God. For that reason, Jesus said in verse 12 that this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Chúng ta có đang sống theo mạng lệnh của Chúa Giêsu là phải yêu thương và sẵn sàng hy sinh gánh lấy ách cho nhau không? Are we living up to Jesus' command to love one another and ready to make sacrifices for one another? Tôi đọc một câu chuyện ngày xưa ở một cái trại trẻ mồ côi gần căn cứ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Việt Nam. Thì một ngày nọ, Việt Cộng bắn bom vào trại trẻ mồ côi này, giết chết hàng chục các trẻ em và làm bị thương nhiều người khác. Có một cậu bé tên là Kai. Có một người bạn bị thương nặng cần phải truyền máu. Bạn của Kai là loại máu hiếm và chỉ có máu của Kai thì mới phù hợp với nó mà thôi. Cháu Kai chưa bao giờ nghe nói đến việc truyền máu. Nhưng mà khi mà nghe các bác sĩ Mỹ giải thích rằng nó sẽ cứu người mạng sống của người bạn mình thì cháu Kai tình nguyện. Khi máu mà bắt đầu chảy từ Kai đến người bạn của mình thì em bắt đầu rên rỉ. Và khi các bạn sĩ hỏi rằng có đau không, cháu ấy nói không. Một lát sau thì Kai lại rên rỉ nữa. Một lần nữa thì Kai lại nói với bác sĩ là không có đau. Rồi các vị bác sĩ hỏi chuyện gì vậy Kai? Với những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má bụi bặm của em, Kai hỏi thưa ông, khi nào con mới chết? Hóa ra là cháu Khai không biết rằng mình chỉ cho một ít máu thôi. Khai cứ nghĩ rằng khi mà mình cho máu á, là mình phải sẵn sàng mất mạng sống của mình cho bạn của mình. Ôi, đó là tinh thần của tình yêu thương đó quý vị, mà chúng ta phải đối xử nhau như bạn bè trong Đấng Christ vậy. You know, I read a story. There was an orphanage near an American Marine base in Vietnam. One day, the Viet Cong fired mortar shells into the orphanage, killing dozens of children and wounded many more. A boy named Kai has a serious wounded friend who needed a blood transfusion. Kai's friend has a rare blood type, and only Kai blood matched. Little Kai had never heard of blood transfusion, but when the American doctor said that it would save his friend's life, little Kai volunteered. As the blood began to flow from Kai to his friend, Kai began to whimper. When the doctor asked if it hurt, he said no. A little later, he whimpered again. He told the doctor it did not hurt. The doctor asked, "What's wrong, Kai?" With tears, you know, flowing down his light brown and dusty cheeks, Kai asked, "When am I going to die, sir?" You see, little Kai didn't know that you only give a little blood. He thought that when he gave blood, he was willing to lose his life for his friend. Oh, that should be the spirit of love, that we must treat each other as friends in Christ. Tôi nói thật, nếu chúng ta hết thảy là những người bạn thật của Đấng Christ, thì đừng bỏ bê sự nhóm lại mỗi tuần để thờ phượng Chúa và thông công với nhau. If our brother and sister in Christ are true friends, then don't neglect the gathering together each week to worship and fellowship. Hebrew đoạn 10 câu 24 câu 25 chép như thế này: chúng ta hãy tìm cách dục dã nhau, sống yêu thương và làm những điều tốt. Đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Hebrews chapter 10 verse 24-25 said, "Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the days of his return is drawing near." Hãy cố gắng đi nhóm mỗi tuần, cũng để giữ mối quan hệ mật thiết với anh chị em của mình trong Chúa, bạn bè của chúng ta, và sẵn sàng giúp nhau, mang gánh nặng cho nhau. Như là câu châm ngôn mà chép sự phúc có đọc sáng nay, 17 câu 17: "Phước thay khi có người bạn lúc nào cũng thương mình, vì có anh chị em ruột giúp nhau lúc khó khăn." Make all effort to go to church each week to keep a sweet fellowship with our brothers and sisters in Christ, our friends, and ready to help carrying each other burdens, as the Proverbs 17:17 said, "A friend loved at all time, and a brother is born for the time of adversity." Tôi thấy này, thế này, làm thế nào chúng ta có thể tuyên bố rằng chúng ta thuộc về một gia đình nhưng của Chúa, mà chúng ta lại dành thì giờ ít thời gian hơn là thời gian chúng ta dành cho thế gian, phải không quý vị? How could we claim that we are in one family of God, but devoting less time than the time we spend with the world? Chúa thiết kế để tất cả chúng ta đều thuộc trong một gia đình của Ngài. Và lý do đó tại sao Chúa Giêsu dựng nên hội thánh để làm gì? Để chúng ta có thể tìm thấy những người bạn yêu thương và hỗ trợ chúng ta, có khi nhiều hơn là một người anh chị em ruột của mình nữa quý vị. You know, God desires that we are all in his family. That was why Jesus built his church, so that we can find true friends that love and care and support us more than a real brother and sister who love at all times. Điều thứ ba, điều cuối cùng. Điều thứ nhất là chúng ta hãy để Chúa Giêsu làm người bạn thân nhất trong đời sống của mình. Điều thứ hai, mình phải make sure, bảo đảm là mình dành đủ thời giờ với những người bạn cơ đốc trưởng thành của mình. Và điều thứ ba, điều cuối cùng, hãy cẩn thận khi chọn những người bạn bè chưa tin Chúa và nên hạn chế thời gian dành cho họ. Well, the third thing that we need to do is that choose your unbeliever friends carefully. Limit the time spending with them. Hãy nhớ lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Ngài cho các môn đồ của Ngài, có chép trong Giăng đoạn 17 câu 16, phải không ạ? Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Remember the prayer that Jesus prayed with his to his Father for his disciples in John chapter 7:16. He prayed, "They are not of the world," that means us, the church, "even as I am not of it." Chúa Giêsu muốn hội thánh của Chúa Ngài hiện diện trên trái đất này để làm chứng tin mừng cứu chuộc trước ngày tận thế. Nhưng đừng làm bạn với thế gian vì chúng ta không thuộc về thế gian. You know, Jesus wants his church to be on this earth, witness for the good news of salvation before the end will come, but do not become friends with the world, because we do not belong to the world. Sứ đồ Gia-cơ đã mạnh mẽ nói điều này trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4 như thế này: "Hãy những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn kết bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời." The Apostle James strongly said this in James chapter 4 verse 4. "You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God." Như vậy Kinh Thánh nói đừng kết bạn ở đây có nghĩa là sao? What kind of friendship that the Bible talks about here that we should limit ourselves or even avoid it? Chúng ta phải hiểu rằng tình bạn mà Kinh Thánh nói ở đây là một mối quan hệ lâu dài với sự cam kết mà không dễ dàng để chia tay hoặc chấm dứt. Remember, the Bible talk about a long and perhaps permanent relationship that's not easy to break up or terminate. Kinh Thánh đưa ra một bức tranh về một cái ách như trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 14 đã chúng ta đọc, phải không? Chớ mang chung ách với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng? The Bible gives a picture of a yoke, as in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. "Do not be yoked together with the unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?" Cái ách đây là một cái hành cùng một cái thanh gỗ nối hai con vật lại với nhau và cùng gánh nặng mà nó phải kéo chung với nhau. A yoke is a wooden bar that joins two oxen to each other and to the burden they pull together. Và nếu hai con vật bị mang ách không bằng nhau, chúng không thể thực hiện cái nhiệm vụ được đặt ra trước mặt chúng. Thay vì làm việc chung với nhau, hai con vật có thể đối nghịch và cản trở nhau. When an oxen are unequally yoked, they cannot perform the task set before them. Instead of working together, they are at odds with each other. Vì lý do đó trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 14, Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng không được mang chung ách với những người không tin, vì những người tin và những người không tin là đối lập nhau, cũng như là ánh sáng và bóng tối nghịch nhau vậy. For that reason, in 2 Corinthians chapter 6:14, Paul discouraged Christians from being in an unequal partnership with unbelievers, because believers and unbelievers are opposites, just as light and darkness are opposites. Mình thấy trong Cựu Ước, cái ách bất quân bằng là một bức tranh của sự trộn lẫn mà Đức Chúa Trời cấm. In the Old Testament, the unequal yoke is a picture of the intermixings that God forbid.
Trong Lê Vê Ký đoạn 19 câu 19, lời của Chúa có chép như thế này: các ngươi phải vâng giữ luật lệ ta, ngươi chớ cho súc vật khác giống nhau giao cấu nhau, ngươi chớ gieo hạt giống của hai loại hoa màu khác nhau lẫn lộn cho một đám đất, ngươi chớ mặc y phục làm bằng hai thứ vải khác nhau.
In Leviticus chapter 19 verse 19, the words of God said, you must obey all my decrees, do not mate two different kinds of animals, do not plant your field with two different kinds of seed, do not wear clothing woven from two different kinds of thread.
Rồi trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 22 câu 10, lời Chúa chép rằng anh chị em chớ cày bằng một con bò và một con lừa chung một ắt.
Deuteronomy 22:10 said that you must not plow with an ox and a donkey harnessed together.
Điều gì xảy ra nếu một con bò mạnh nó cùng mang chung ắt với một con lừa nhỏ và yếu đuối để cùng cái?
What happens if a strong bull share the same yoke with a small and weak donkey to plow?
Chẳng bao lâu nữa thì con lừa nó sẽ kiệt sức và nó chết, bởi vì nó không thể theo kịp sức mạnh ảnh hưởng của con bò mạnh phá mạnh.
Soon the donkey will be exhausted and die because it cannot keep up with the bull strength.
Khi hai con vật bị trói lại với nhau bằng cùng một cái ắt, chúng nó không còn sự lựa chọn nào nữa mà phải cùng làm mọi thứ chung với nhau. Chúng ta có hiểu điều đó không ạ?
When you yoke two animals together, they are bound together. They do not have any choice. Uncomfortably, it may be, they must do things together.
Chúng ta đừng quên là chúng ta được rửa sạch bởi huyết của chiên con. Chúng ta không còn sống trong bóng tối, nhưng bây giờ chúng ta là ánh sáng chiếu sáng Đấng Christ và thế gian.
We have been washed by the blood of the Lamb, no longer living in darkness. We are the light shining Christ into the world.
Vì vậy, chúng ta không được mang cùng một ắt với những người ngoại đạo. Điều này có thể có nghĩa là không cùng một ắt trong hôn nhân hoặc quan hệ qua kinh doanh với những người không tin. Vì ắt tình bạn này sẽ là một loại mối quan hệ lâu dài mà khó có thể chia tay hay chấm dứt.
So we must not carry the same yoke with the unbelievers. This could mean that the same yoke in marriage or business partnership with the unbelievers, since this friendship yoke is a kind of permanent relationship that cannot be easily broken.
Tại sao theo ý muốn của Đức Chúa Trời rằng Ngài không muốn chúng ta làm bạn với những người thế gian?
Why in God's will that he doesn't want us to be friends with the world?
Vì sức mạnh của sự ảnh hưởng xấu.
Because the power of influence.
Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 33, hồi nãy chúng ta đọc, Phao-lô khuyên rằng đừng để bị mắc lừa. Làm sao? Bạn bè xấu làm hư tính nét tốt.
In 1 Corinthians 15:33 that we read this morning, the Apostle Paul taught that don't be fooled. A bad company corrupts good characters.
Bản ngã của con người chúng ta là hay thích phạm tội, phải không quý vị? Bởi vì tất cả chúng ta vẫn còn con người cũ, mặc dầu chúng ta đều đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Our human likes sinning because we are still have the old nature. Even we are all saved by the grace of God in Jesus.
Bên trong chúng ta nó có một cuộc tranh đấu liên tục giữa con người cũ và con người mới, và chúng ta thường hay thua trận bởi vì chúng ta đã kết giao với rất nhiều người bạn thế gian, và một trong những người bạn đó có thể là cái máy cell phone của mình nữa.
Inside of us, there's a constant struggle between our old and new natures, and often we lose the battle because we have associated with so many worldly friends, and one of those friends could be our cell phone.
Nó có một cái sức mạnh của những người bạn xấu trong thế gian, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, các quyết định của chúng ta,
cách chúng ta ăn mặc quần áo phô trương như thế nào, cách chúng ta trang điểm, những nơi chúng ta đến, các trang web xã hội chúng ta vào, phim ảnh và âm nhạc chúng ta xem và nghe, những thứ chúng ta đưa vào miệng, không khí chúng ta hút, các sản phẩm chúng ta mua, tạp chí chúng ta đọc, mọi thứ trong cuộc sống và mọi quyết định của chúng ta đưa ra, tình bạn thế gian chắc chắn sẽ ảnh hưởng chúng ta. There's a powerful force of worldly friends that can affect our life, our decision, the way we live, the show off body clothes that we wear, the way we make up, the places that we go to, the social sites that we view, the movies and music we watch and listen, the thing we put in our mouths, the air that we vape, the product that we buy, the magazine we read, everything in life and every decision we make. Friendship can affect chúng ta. Hãy hỏi vua Solomon về những người vợ ngoại quốc đã ảnh hưởng đến ông nhiều như thế nào trong các vua thứ nhất đoạn 11 từ câu 3 tới câu 8. Asking King Solomon how much his foreign wives had influenced him in 1 Kings chapter 11 verses 3-8. I read for you. Vua Solomon có 700 vợ là con gái của các vua chúa và 300 cung phi. Các vợ của ông đã làm cho lòng ông chệch hướng. Khi ông về già, các vợ của ông đã khiến cho lòng ông ngã theo các thần của họ. Lòng ông không còn trung thành với Chúa, Đức Chúa Trời của ông như lòng của David, cha ông đã có. Vì Solomon đi theo Astoreth, nữ thần của dân Sidon, Minh Cung, thần gớm ghiếc của dân Amon. Khi ấy Solomon cũng xây trên nơi cao một miếu thờ cho Kemot, thần gớm ghiếc của dân Moab, và một miếu thờ cho Molech, thần gớm ghiếc của dân Amon, trên núi phía đông của Jerusalem. Ông cũng làm như vậy cho tất cả các bà vợ ngoại quốc của ông, để họ dâng hương và dâng các con vật hiến tế cho các thần của họ. Ask him. Solomon had 700 wives of royal birth and 300 concubines. And in fact, they did turn his heart away from the Lord. In Solomon's old age, they turned his heart to worship other gods instead of being completely faithful to the Lord his God, as his father David had been. Solomon worshipped Astoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of Amorites, on the Mount of Olives, east of Jerusalem. He even built a pagan shrine of Shamash, the detestable god of Moab, and another for Molech, the detestable god of Amorites. Solomon built such shrines for all his foreign wives to use for burning incense and sacrificing to their gods. Thưa quý vị, đôi khi tôi cảm thấy là việc rao giảng lời Chúa trên bục giảng này mỗi Chủ nhật dường như không có nhiều tác động cho lắm. Tại vì những người đến nghe và ngay sau khi chúng ta bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ này, chúng ta đi ngay vào những cuộc trò chuyện, bài nói chuyện, lời nói chuyện với bạn bè của mình. Tôi hỏi quý vị chứ, nếu mà điều này không đúng, thì tại sao những người bạn thế gian của bạn lại không có ở đây trong nhà thờ? Thì tôi hỏi bạn, ai đang ảnh hưởng ai? You know, sometimes I felt the preaching of the word in this podium each Sunday doesn't seem to have much impact to those who come to church and listen. Because as soon as we get out of that door, we follow our friends, chats, talks, saying, if this is not true, then why your worldly friends are not here in church with us? Then you tell me who influenced who. Tôi thiết nghĩ rằng nếu quý vị có một người bạn thế gian và bạn đó mà mình không thể chia sẻ về Chúa Giê-xu, hoặc người đó mình không thể nào mời họ đến nhà thờ được, thì tôi khuyên quý vị nên hạn chế cái người bạn đó. You know, to me, if you have a worldly friend and you cannot share Christ with that person, you cannot invite that person to church, then I suggest you should limit that friend out. Tại sao vậy? Why? Bởi vì quan điểm thế tục, triết lý vô thần, lối sống tình dục vô đạo đức, phim ảnh, âm nhạc, quần áo họ mặc, kiểu tóc họ có, trang điểm, sở thích, tiệc tùng họ tham dự chắc chắn sẽ dụ dỗ xác thịt bạn phạm tội để bạn có thể được bạn bè chấp nhận mình. Amen. Because their worldly viewpoint, their atheist philosophies, their immoral sexual lifestyle, their movies, their music, their clothes they wear, their hairdo, their makeups, their hobbies, the party they go to will surely entice your flesh to sin so that you can be accepted by your friend. Cái một thống kê rất đáng buồn cho chúng ta thấy là có khoảng chừng 80% nam nữ cơ đốc nhân trẻ tuổi sau khi các em chúng ta tốt nghiệp trung học và vào đại học thì không tiếp tục đi nhóm nữa. Hãy cho tôi biết lý do tại sao vậy. You know, a sad statistics show that about 80% of young Christian men and women after high school and enter colleges do not continue going to church anymore. You tell me why. You tell me why. Nhưng mà tôi rất vui vì nhiều sinh viên đại học của chúng ta ở trong hội thánh này vẫn còn ở đây với hội thánh. Hãy vỗ tay khích lại họ. But I am so happy that many of our college students are still here with us. Give them applause. Tôi kết thúc như thế này. Bạn có muốn có một tương lai tốt đẹp như Chúa đã hứa trong Jeremy đoạn 29 câu 11 không? Chúa hứa như thế này. Vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi. Đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an, thịnh vượng, chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. I want to conclude this question. Do you want to have a good future that God promised in Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, say the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Tôi cầu nguyện rằng các phước lành thật sự này sẽ dành cho tất cả chúng ta, nhất là con cháu của chúng ta, các bạn thanh niên thiếu nữ của thánh chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta phải tuân giữ theo những lời hướng dẫn của Chúa sáng nay. I pray that these true blessings will be to all of us, especially to our young men and women and our children here. But we do have to follow God's instruction. And that is, đảm bảo rằng Chúa Giê-xu là người bạn thân nhất của mình. First, make sure that Jesus is your closest friend. Điều thứ hai, ưu tiên và dành thời giờ với những người cơ đốc, người bạn cơ đốc trưởng thành của chúng ta. Prioritize and spend time with your mature Christian friends. Và cái điều thứ ba, hạn chế những người bạn thế gian của mình vì cái sức mạnh của những người bạn bè xấu dễ làm hư hỏng tánh nết tốt. And the third thing is, limit your worldly friends because the power of bad companies that can corrupt our good characters. Amen. We come to God in prayer. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.